Đan Vũ Càn Khôn, chương 1000, Võ Thánh Ngũ Cấp, gocchuyenaudio.com. Không những tất cả các khiếu huyệt trong cơ thể đều trở thành thông đạo để cho bổn nguyên lực thông qua trực tiếp dung nhập vào trong huyết nhục cốt cách của Tần Phàm, mà Tần Phàm còn muốn dùng nghị lực kiên định của mình tinh luyện những bổn nguyên lực này rồi lại dung nhập trở thành nguyên khí của mình. Trên thực tế, việc Tần Phàm vội vàng trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp cho nên sẽ dẫn theo phong hiểm nhất định. Bổn nguyên lực có thể tiến vào trong cơ thể có thể giúp nguyên khí tăng lên nhưng cũng có thể khiến nguyên khí thất thoát ra ngoài. Thậm chí tu vi còn có thể giảm xuống một cấp, cho nên nếu không phải Tần Phàm đã có được quy tắc tiểu thế giới, có thể trợ giúp hắn ổn định cảnh giới. Hơn nữa tình thế bây giờ vô cùng nguy cấp, nếu không hắn cũng không dám dùng phương thức này trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phàm ở trong không gian đan vũ tràn đầy bổn nguyên lực cũng đã được 3 giờ. Trong 3 giờ này hắn chịu sự thống khổ, dày vò nhưng hắn vẫn gắng gượng vượt qua. Hiện giờ, hắn gần như đã mất đi chi giác nhưng điều đáng mừng là nguyên khí trong cơ thể hắn đang dần tràn đầy. À hát, vào lúc đó Tần Phàm giống như một huyết nhân cảm giác được nguyên khí trong cơ thể không ngừng tăng trưởng đủ để hắn trùng kích cảnh giới Võ Thánh Ngũ Cấp. Vì vậy hắn cắn răng, cố nén thống khổ chạy ra ngoài không gian đan vũ. Lao ra khỏi không gian đan vũ, Tần Phàm giống như một bãi bùn nhão té trên mặt đất. Lúc này thân thể hắn cơ hồ sụp đổ, mà tinh thần cũng rất uể oải, duy nhất chỉ có ý chí chèo chống hắn thanh tỉnh. Bộ dáng thê thảm của hắn giống hệt như năm xưa luyện hóa ma trùng, thậm chí so với lúc luyện hóa ma trùng còn thê thảm hơn. Nhưng sau khi luyện hóa ma trùng xong, ma trùng xuất ra lực lượng cười đại chữa trị thân thể. Nhưng hôm nay Tần Phàm chỉ có thể dựa vào ý chí cường đại níu giữ lấy một tia sinh cơ để cho hắn không đến mức chết đi, nhưng muốn khôi phục toàn thân thì vẫn cần phải phục dụng đan dược cùng thời gian tương đối dài. Ra khỏi không gian đan vũ, Tần Phàm nhanh chóng sử dụng một khỏa đan dược chữa thương thánh cấp. Hơn nữa cố nén thống khổ cố gắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Tuy bây giờ nguyên khí trong cơ thể hắn đã đầy đủ, nhưng vẫn còn tương đối tán loạn. Hắn phải nhanh chóng gắn kết chúng lại rồi mới có thể trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Nếu không tạo được căn cơ thì cho dù có thể thành công đột phá cảnh giới Võ Thánh Ngũ Cấp thì thực lực cũng chưa hẳn tương xứng. Nguồn tại ện phun, nhưng cũng may mắn Tần Phàm là một dị biến. Thời điểm hắn là Võ Thánh Tam Cấp đã có được quy tắc tiểu thế giới. Có sự ủng hộ của quy tắc tiểu thế giới, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm sẽ không ngừng cùng lực lượng quy tắc giúp nhau chuyển đổi, từ đó tu vi của hắn rất nhanh được ổn định. Chỉ cần cảnh giới đề thăng là được. Thời điểm này Tần Phàm thống khổ nhắm hai mắt, dùng tinh thần cứng cỏi điều khiển nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể tụ tập lại cho đến khi đủ điều kiện để trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Hiện tại vừa rồi dưới sự trùng kích của bổn nguyên lực trong không gian đan vũ, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm cũng đã vượt qua một Võ Thánh tư cấp có thể chứa đựng. Cho nên hắn cần phải trùng kích cảnh giới ngay bây giờ. Trùng kích, rốt cuộc Tần Phàm cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đã ngưng tụ đầy đủ. Hắn lại cắn răng trùng. gocchuyenaudio.com, kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Sau một khắc, dưới sự khống chế của tinh thần và ý chí, nguyên khí trong cơ thể hắn nháy mắt vận chuyển điên cuồng, hình thành một luồng khí xoáy không ngừng hút vào trong cơ thể Tần Phàm, thậm chí nguyên khí xung quanh cơ thể làm cho luồng khí xoáy nguyên khí không ngừng ngưng kết, không ngừng lớn mạnh, trở nên hùng hậu. Mà quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm cũng tỏa ra từng đạo hào quang. Nguyên khí ở bên trong hào quang cùng quy tắc không ngừng chấn động, giống như là đang phối hợp với cơ thể trùng kích cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, gân cốt trong cơ thể đột nhiên cộng hưởng, giống như đê đập đột nhiên bị nước biển đánh vỡ, sau đó nước biển mãnh liệt tràn vào bên trong. Võ Thánh Ngũ Cấp, Tần Phàm nắm chặt hai nắm tay, hắn cảm giác được lực lượng toàn thân không ngừng lớn mạnh. Hắn thở phào buông lỏng, sự bất an trong lòng cũng an định trở lại. Đạt tới cảnh giới Võ Thánh Ngũ Cấp, thực lực của Tần Phàm lại gia tăng một lần nữa. Tối thiểu bây giờ hắn không cần kiêng kỵ Tần Quan nữa. Mà lúc này, Tần Phàm đã tiến vào trong mật thất 5 giờ. Hôn lễ bên ngoài vẫn tiếp tục cử hành, khách nhân cũng đã tới gần đông đủ, hắn biến mất lâu như vậy rồi, đến bây giờ cũng nên đi ra ngoài gặp khách. Đến khi Tần Phàm trở lại hôn lễ thì trời cũng đã xế chiều. Nhưng cả Tần gia Nam Phong răng đèn kết qua vẫn sáng trưng. Nếu như không có chú ý bầu trời thì không thể nào biết được bây giờ đã là xế chiều. Bởi vì thời điểm Tần Quan đến gây nháp sự cũng đã cách đây 5 tiếng đồng hồ, thời điểm này không khí hôn lễ cũng đã khôi phục lại không ít. Xung quanh có những tiểu hài tử đến gia tộc chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng cũng chỉ có những đứa nhỏ như vậy mới có thể tiêu sái vô ưu vô lo. Lúc này Tần Phàm có thể cảm nhận được tuy đại bộ phận tộc nhân miễn cưỡng vui cười nhưng một phần âm trầm vẫn không thể che giấu được. Rõ ràng mọi người vẫn bị ảnh hưởng, mà sự cảnh giới trong gia tộc cũng tăng cường lên rất nhiều. Thậm chí có nhiều tộc nhân không thèm nghỉ ngơi, không ngừng tuần tra canh gác. Cũng là do lão thất phu Tần Quan mà thanh như này. Chứng kiến hết thảy, Tần Phàm lại nắm chặt hai tay. Hắn cảm thấy áy náy với tộc nhân, đối với Tần Quan lại thêm nhiều phần hận ý. Bởi vì hôm nay Tần Quan nháo động mà hôn lễ của hắn thành bộ dáng như vậy. Mặc khác tựa khách nhân ít hơn trước một chút, có lẽ bởi vì kiêng kỵ thực lực Tần Quan mà có ít người đã mượn cớ rời đi. Mà một ít người chuẩn bị đến cuối cùng cũng không thấy đâu. Đối với cái này Tần Phàm không quá để ý trong lòng, một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực đối với cuộc chiến này ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu là mấy chân vũ thế gia kia vẫn có mặt đầy đủ. Trên thực tế, hắn biết rõ Thái gia Lạc Thành cùng Đông Phương gia Vọng Thành đã đứng về phía mình. Bọn hắn có lẽ cũng không đổi ý, dù sao bọn hắn cũng là người có uy tín. Vào lúc đối mặt với Tần gia Càn Kinh, bọn hắn chắc sẽ có mặt. Chư vị thật sự có lỗi, hôm nay bởi vì xử lý một chút sự tình mà lãnh đạm với mọi người. Tần Phàm tiếp khách không chu đao, kính xin mọi người thứ lỗi. Tần Phàm trở lại hôn lễ, chắp tay vui vẻ tạ lỗi với mọi người. Trước khi trở lại, hắn đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thương thế toàn thân cũng đã khôi phục hoàn toàn, sắc mặt cũng vô cùng tốt. Cách chương.